đó là nói qua, thấy không? Về ý nghĩa mà gọi là lập đề kinh, thấy không? Còn bây giờ kinh này gọi là kinh Kim Cang, tức là lấy Kim Cang làm cái thí dụ. Tại sao mà lại lấy Kim Cang làm thí dụ? Đó đây là mình mới học thẳng vào cái đề kinh này. Bởi vì Kim Cang nó có ba nghĩa. Quý vị biết Kim Cang có ba nghĩa sao không? Tức là nó vừa cứng chắc, vừa bén và sáng. Tức là nó có tính chất là cứng, bén và sáng. Thì đó để dụ cho cái gì? Để dụ cho trí bát nhã nó cũng rất là cứng chắc, thấy không? Nghĩa là không có gì phá hoại được nó. Cái trí tuệ bát nhã đó, cho nên nó rất là cứng chắc, cũng như kim cương, không có gì phá hoại được nó, mà nó lại hay phá hoại tất cả pháp. Nó gọi là nó cắt đứt những cái tình mê, những cái chấp ngã lâu đời, lâu kiếp, rồi nó soi phá tất cả những cái vô minh từ vô thủy kiếp tới bây giờ. Cho nên nó vừa cứng vừa bén mà cũng vừa sáng, giống như kim cương đó, dụ. Thì cái trí thể Kim Cang này, dù cho mình bây giờ hiện đang sống ở trong mê ở hiện tại đây nè, nhưng mà nó cũng vẫn không mất. Cho nên cũng giống như kim cương, nó cứng chắc, thấy không? Nghĩa là nó vẫn hiện hữu đó, tuy mê mà cũng vẫn không mất, do mình mê mình không nhận ra thôi. Cho nên thiền sư Bổn Tịch ngài có dạy là mỗi người các ông á đều có một cái chỗ để ngồi, dù Phật ra đời xâm phạm cái chỗ ấy cũng không được. Tức là mỗi người ở đây đều có một chỗ để mình ngồi, và dù cho Phật có ra đời cũng không có xúc phạm được đến chỗ đó, không có xâm phạm được chỗ đó. Thì chỗ đó là chỉ cho cái trí thể Kim Cang này á, tức không có gì đụng được nó. Cho nên lục tổ khi mà nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, rồi ngài tỏ ngộ, ngài mới la lên: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Tức là khi mà ngài tỏ ngộ rồi, ngài mới nhận ra, không ngờ cái tự tánh mình từ xưa đến nay nó vốn là thanh tịnh rồi, đâu có gì mà nhiễm ô được nó, đâu có gì mà đụng đến được nó, đâu ngờ tự tánh nó vốn là không có sanh không diệt gì hết. Đó thì đó tức là giống như cái nghĩa đây là kim cương á, cứng chắc như vậy. Cho nên là bởi vì nó gọi là nó có sẵn, mà mình không hay biết thôi, không hay biết tức là mê, cho nên là không có ngờ được. Bây giờ sáng ra, cho nên ngài mới la lớn là đâu ngờ nó là như vậy. Và như vậy thì phải là chính cái trí này nó mới phá nổi gọi là cái tình chấp ngã lâu đời của mình. Bởi vì quý vị học lâu nay đó, thấy không? Ai cũng vậy, sanh ra đời là mang theo cái tình chấp ngã rồi, nó quân từ vô thủy kiếp tới bây giờ. Mà cái trí này nó lại có gọi là có trước cái tình chấp này nữa, thấy không? Cho nên nó mới phá được cái tình chấp này, và nó thấu được cả những cái gốc mê từ xa xưa, cho nên nó mới cũng là dẹp được cái mê, tức là nó thấu được cái mê. Còn mình bây giờ thì mỗi người, thấy không, sanh ra đời đó thì là đang mang theo cái tình chấp ngã, thấy không? Phải nhờ cái trí này nó mới phá. Quý vị thấy không? Cho nên thường gọi là cái tình chấp ngã nó sâu, nó dày, là bởi vì mình quân tập nó nhiều đời, sanh ra là có mang nó theo rồi sống với nó trong suốt cuộc đời, rồi vì nó mà tạo nên bao nhiêu cái thứ nghiệp. Cho nên khi mà mở miệng ra đó, quý vị nhớ kỹ lại coi, khi mở miệng ra đó thì là cái tôi đứng đầu, mở miệng nói gì là cũng tôi đứng đầu, phải không? tôi ăn, tôi uống, tôi đi, cái gì cũng tôi hết. Tức là nó theo mình ngay từ đầu. Rồi cái thì nó lại được, kế đó nó mới được nâng lên, nâng lên. Quý vị biết nâng lên sao không? Nâng lên đó là tôi là ông, là bà, hoặc là thầy, là bác sĩ, là kỹ sư. Rồi sao nữa? Rồi mới theo đó là nó mang theo, không? Nghĩa là một, coi như là một lô, không? Những cái tôi. Thí dụ là nhà, cửa, vợ con, sự nghiệp, chùa chiền, đệ tử, danh vọng, vân vân, là của tôi. Tức là mang theo lố đó. Bởi vậy mà bây giờ nếu mà không có cái trí kim cang bát nhã này á, thì quý vị nghĩ coi lấy cái gì mà phá nổi, gọi là một hàng lô, hàng đống cao ngút như đó. Cho nên ở đây là hai cái chữ, gọi là hai chữ kim cang này á, là nó coi như nó thấu tận, gọi là cái trí thể đó, chứ không phải là nó chỉ dừng trên là mấy cái chữ nghĩa vô tri này thôi. Là mình học, gọi là học kim cang là phải học như vậy đó. Tức là sao? Tức là phải học thấu qua đến gọi là cái trí thể chân thật đó đó, thì mới thấy được cái hay, cái vi diệu của kim cang. Chứ còn nếu không á, thì mình chỉ thấy con số, nghe là mấy cái từ ngữ, rồi mấy cái giải thích lanh quanh đó, không? Mà rồi cũng không thấy kim cang ở đâu hết. Đây là phải học như vậy, đó là mới thực sự là học kim cang. Thì như vậy đó quý vị, hiểu được cái nghĩa kim cang chưa? Đó là nói về nghĩa kim cang. Rồi nghĩa bát nhã, không? Bát nhã thì thường dịch gọi là bát nhã là trí tuệ, nhưng mà để phân biệt với cái trí tuệ thế gian cho nên thường gọi là trí tuệ bát nhã. Tức là đây là cái trí tuệ mà nó vượt, gọi là vượt thế gian, gọi là trí tuệ xuất thế gian đó. Thì cái trí tuệ này nó cũng không có ở trong kinh điển sách vở, không có ở trong những cái gọi là cái đầu óc ở đây đâu, mà nó ngay trong tự tánh của mỗi người. Cho nên mình học bát nhã này đó là cũng phải học, gọi là học thẳng nơi mình đó, chứ không phải học ở trên sách vở. Bởi vậy cho nên Lục Tổ ngài có lần ngài cũng dạy đó, nghĩa là nếu người mà đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm mở sáng tỏ ngộ, nên biết bản tánh tự có trí bát nhã, vì tự dùng trí tuệ thường soi sáng nên chẳng nhờ văn tự. Tức là ngài nói bản tánh của mỗi người đó là tự có cái trí bát nhã, bây giờ mình tự dùng cái trí đó để mà thường mình soi sáng nó thôi, chứ không phải là nhờ những cái văn tự, những cái chữ nghĩa đó. Tức là không có ỷ lại, không có bám vào cái văn tự chữ nghĩa, mà bản tánh của mỗi người tự có trí bát nhã. Mỗi người mình phải khéo, gọi là soi lại rồi tự soi sáng. Thì cái chính cái trí tuệ này nó mới gọi là soi thấu được thế gian và xuất thế gian. Thì đó mới gọi là bát nhã. Cho nên bát nhã này là mình phải thấy được như vậy. Còn khi mình học á, thì ở trên cái phương tiện, cho nên các vị cổ đức có khi cũng là tạm giải thích cho mình hiểu là bát nhã nó có ba, tức là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thực tướng bát nhã. Văn tự bát nhã như là mình nghe kinh, nghe giảng, thì đó là phương tiện để cho mình khai sáng, tức là để mà khai thị cái bát nhã, gọi là bát nhã chân thật kia. Tức là mượn cái văn tự bát nhã này để mà đánh thức, để mà khai thị cái bát nhã chân thật kia, cho nên đây gọi là văn tự bát nhã. Rồi thứ hai là quán chiếu bát nhã, tức là nhân mình nghe rồi mình mới về mình ứng dụng, mình phản chiếu, mình quán chiếu để mình trừ những cái mê, phá những cái chấp. Thì đó nó mới có được cái diệu dụng. Thí dụ như mình nghe nói ở trong bát nhã nó là năm quẩn đều không, rồi cái thành giềng ứng dụng thường xuyên mình quán chiếu cái thân này nó không thật, thân của người khác cũng đều không thật, quán lâu ngày như vậy cái nó mới nhẹ dần những cái tình chấp ngã, cho nên nó mới qua bớt được những cái khổ, là thì đó nó mới có được cái diệu dụng, cho nên đó gọi là quán chiếu bát nhã. Rồi thứ ba là mới là thật tướng bát nhã, tức là do mình quán chiếu lâu ngày nó thuần thục, cái tình chấp của mình nó tan, những cái mê mờ nó mỏng đi thì cái thật tướng nó mới hiện tiền. Khi mà thật tướng hiện tiền đó là mình sống được ở trong đó, thì mình mới quên cái văn tự và quán chiếu, và như vậy thì đó mới là thật sự là tự do, là giải thoát.